Cái giới thứ ba là phải nói là sát nhân nha, chứ đừng nói sát sanh. Sát sanh là chung, chúng duyên như sanh, có viết chúng sanh, nói là chúng sanh là các duyên nó hợp lại đều gọi là chúng sanh. Thế thì nếu mà nói về ba la di riêng về có thinh văn thì cái giới sát này nó tức là chia làm ba tụ. Cái tụ thứ nhất là cái tụ ba la di, cái tụ thứ hai là cái tụ thâu lan giá, và cái tụ thứ ba là ba vật đề. Thành nó chia làm ba. Còn nếu mà nói về Bồ Tát giới chỉ có một tụ thôi, là tụ ba la di thôi, là nó khác hơn. Thành về Bồ Tát giới mới là tới nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Mà nếu là có Phật tánh, chúng sanh nào có Phật tánh đều có khả năng làm Phật. Thành nếu mà giết một chúng sanh nào, dầu đó là con vi trùng, đều là phạm tội nặng ba la di đó. Thành trong cái Bồ Tát giới nó phân ra ba la di, mà nó có thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm, mà cũng là một cái ba la di. Hay là nó mình phân biệt giữa cái Bồ Tát và thinh văn. Thì thinh văn nếu nào là cái thiên thứ nhất hay cái tụ thứ nhất này không thể nói là sắc sanh, mà nó là sắc nhân. Thành cái đề tựa gọi là đoạn nhân mạng, là cái mạng cái mạng sống của con người. Nên thành cái giới này nó mới liệt vào trong ba la di, cái tụ thứ nhất. Thì trong cái giới sát nhân này đối với tứ phần thì nói chung chung là chỉ là kết phân ra, thì cái tứ phần nó kết làm tới ba lần. Là bữa nay mình vô học về cái giới sát nhân này. Đâu thầy nào là lên đọc âm nữa coi.
Nhược tỳ kheo, cố đoạn nhân mạng trì, đao giữ nhân, thán dự tử, khoái quyến tử, dụng đốt nan tử, dụng thử ác, hoạt vi, linh tử bất sanh, tác như thị, tư duy, trùng trùng phương tiện, thán dự tử, khoái khuyến tử, thị tỳ kheo, ba la di bất cộng trụ.
Nếu là tỳ kheo cố đoạn mạng người, cầm dao đưa cho người, khen ngợi cho chết, chữ khoái khuyến tử này là khuyến khích nha, dịch là khuyến khích chết, chữ đốt này chỉ là cái lời than ôi, này nam tử dùng thử ác hoạt vi, là hoạt vi là cái đời sống, cái sự sinh hoạt hàng ngày, cái đời sống ác hay là ố này là cái đời sống nó thống khổ, hay đời sống nó đau khổ, nó tầm thường vậy, hay là nghèo khổ, hay là bị khổ sở, hay là đời sống thống khổ này, hay là sống đời sống sống cái sự sống khổ này, thà chết đi chứ chẳng có nên sống, là ý nghĩ như vậy. Tác như thị, tư duy là suy nghĩ hay là ôm ấp cái sự chết đó, cái như vậy. Nên dùng các cái phương tiện nào là khen để chết hay là khuyến khích để chết, thì tỳ kheo này phạm ba la di chẳng được ở chung. Thì cái từ mà bất cộng trụ mình đại nhớ là không phải không cho ở chung. Bất cộng trụ này là ý muốn nói gì, gọi là bất cộng trụ. Nếu đời sống của một vị tỳ kheo bất cộng trụ á, bất cộng trụ có nghĩa là cái ý chính trong cái tỳ kheo này là cái gì, chứ có hai ba cái chữ mà bất cộng trụ. Nha, ví dụ như trường hợp của giữ học tỳ kheo là cũng sinh hoạt chung với trong tăng, ăn chung hay là sinh hoạt chung, đó là trừ những cái gì thôi, hay cho sinh hoạt chung ở chung là hết, như bao nhiêu vị tỳ kheo khác nếu ngoài nhìn vô thì không biết đó là giữ học tỳ kheo, mà coi như là trong cũng là như một tỳ kheo chung trong cái tập thể như vậy. Hay mà cái nghĩa là bất cộng trụ này là không được dự vào các pháp yết ma của tăng, không có sinh hoạt tăng về các pháp yết ma, trừ hai cái yết ma là yết ma nào?
Bồ Tát
và Trụ Tứ. Chứ ngoài ra tất cả các pháp yết ma khác không được dự vào, nên gọi là bất cộng trụ. Bất cộng trụ là không được cùng với tăng là quyết đoán một việc gì hay là nói về tác pháp yết ma. Tại vì cộng đồng tăng lữ quan trọng nhất á, là cái tinh thần mà tác pháp yết ma. Thành mình thấy đưa ra rất nhiều cái quyết định chung của cái tập thể, làm một cái gì cũng là có yết ma, nên không được dự vào trong đó. Nên chữ bất cộng trụ là cái ý nó vậy, là không được dự tất cả những cái gì quyết định của tăng. Những cái người này coi như là mất quyền hết, mất cái quyền của một cái trong đoàn thể thành viên của tăng già, thành đâu có phải một tỳ kheo như pháp giàu ở trong đó như vậy. Nhưng mà 35 việc không được làm, nó là tỳ kheo mà là giữ học tỳ kheo. Thế thì trong cái giới này là cố nhớ là cố đoạn nhân mạng, hay là có cái ý mà giết, mà không nói là tự mình giết, bảo người giết, thấy giết cái tùy hỷ, là tự mình giết á, mình giết mình thì cái đó là khác, là không có trong cái phạm vi của cái giới này. Thành nó là phân cái giết ở trong luật tạng, nó phân ra làm ba: một là nội sát, hai là ngoại sát, ba là nội ngoại sát. Nội sát là tự mình trực tiếp để mình giết trong cái thân của mình, là dùng tay mình bóp cổ, hay là dùng gươm giáo để mình đâm trực tiếp cái tay mình, đó là nội sát. Còn ngoại sát là cái vũ khí, cái vật đó ngoài cái tay của mình. Ví dụ như mình ném đá nè, cục đá nó văng đến người kia nó chết, cung tên. Nội ngoại sát là vừa mình mà vừa cái vật đó, nên là có ba cái luật tạng để đưa ra ba cái hành động mà giết. Thì cái này nói là đoạn nhân mạng bằng cách là cầm dao đưa cho người, cầm dao đưa cho người giết. Rồi là cái đó là nói về cái thân đó. Cố đoạn mạng bằng cách là cầm dao đưa người giết, hay là cái tay mình giết. Rồi là hết cái thân rồi tới cái miệng, là khuyên vui cho chết. Chữ dự này là dự là nói là khen ngợi. Mà mình thấy cái hành động này, chữ tháng dự, hành động mấy năm nay là nhiều nhất, từ 11 tháng gì, 11 tháng 9 nè, cái việc xả ra bên Mỹ, hai cái tòa tháp đâu đó mình thấy. Với sau này là nhiều vấn đề mà khủng bố, khủng bố coi như là ôm bom tự chết, hay là thuốc nổ, cái này cách khác. Mà họ làm đó, họ làm có cái lý tưởng, chứ không phải không lý tưởng của họ. Hay là tháng dự tử, rồi khuyến khích lệ để mà cho chết. Hay là khoái khuyến tử, khoái khuyến tử là chữ là khích lệ nha. Khích lệ, khích lệ này là trong luật có đề cập rất nhiều, nhất ở trong bộ luật của Phật chia ra tới là năm cái giai đoạn mà Phật chưa kiết cái giới sát này, năm giai đoạn như vậy. Rồi nếu mà nói về cái bộ căn bản thì nó bốn cái giai đoạn mà Phật kết giới. Thì ở trong cái tướng phần thì nói chung chung, nhưng mà chi tiết thì thứ nhất là có ông Lộc Trượng, mà Lộc Trượng này nói là vật lực già nan đề. Nếu mà nói tướng phần cái tên là vật lực già nan đề, hay là nói là Lộc Trượng là chỉ chung chung, các bộ đều nói Lộc Trượng. Mà Lộc Trượng này nó trong tướng phần dùng chữ Lộc Trượng là một tỳ kheo, mà cái từ của tướng phần này nó hơi lầm nha. Các cái bộ khác thì họ nói rõ cái Lộc Trượng không phải là một vị sa môn, là chỉ là như ở trong thập tụng mới nói là Lộc Trượng là một phạm chí, mà giả dạng sa môn, mặc đồ của tỳ kheo, trên tóc còn để lại một ít, ăn những cái đồ thừa của hàng tỳ kheo. Nói về cái hai chữ mà Lộc Trượng, mà sự mà lầm của tứ phần dịch ra là một tỳ kheo tên là Lộc Trượng, hay sa môn Lộc Trượng, mà thập tụng mới để là phạm chí Lộc Trượng. Đó là ta nói tứ phần để dường như cái người dịch nó lầm ở chỗ đó, nó với Lộc Trượng thật sự không phải là một tỳ kheo hay sa môn. Thì ở trong trong tứ phần cũng nêu ra cái đoạn sau á, này nam tử dụng thử ác hoặc vi, ninh tử bất sanh. Nó sống cái đời sống mà thống khổ, đời sống chịu là cái sự mà coi thường cái hạ đẳng của một cái kiếp người, hoặc giả là nghèo khổ, hoặc cái thân mà nó đau khổ vậy. Thì cái tinh thần này thể hiện vào cái thờ Phật là cái giai cấp, hay là đôi khi cái giai cấp của Chiên Đà La không có một giai cấp nào trong những cái giai cấp của Ấn Độ. Coi như cái hạng Chiên Đà La thua con vật nữa. Đi đâu thì có cái trên chân cột một cái linh, nó đã đi đâu nó khua như vậy cho những người mà sang trọng nó biết mà để mà tránh. Thì coi những cái người Chiên Đà La thua một con vật thường của, nên cái đời sống của Chiên Đà La, cái giai cấp này rất là hạ đẳng đi. Thì sống cuộc có sống như vậy ha, thì nó là thà chết đi đừng nên sống ha. Nên mà mới là chỉ tìm những cái cách, tìm các cái phương tiện nào là khen ngợi cái sự chết ở ngày mai kia có sự hứa hẹn ha, hoặc giả là sống cái đời sống, cái thân trong cái kiếp này rất là khổ sở vì bệnh hoạn nên bỏ cái thân này ha. Thì ở trong cái văn của các bộ luật nó thể hiện cái này rất nhiều, nhất là cái đời sống của thờ Phật vào thời Ấn Độ. Rồi thêm á, Tăng Kỳ có nhắc là một đoạn của Tăng Nhất A Hàm, là câu chuyện mà trường hợp của một con giả Bà Ca Lê á, do vì cái bệnh khổ dày dò cái thân của ông ta, mà ông ta là cái bậc mà đã chứng được cái tính giải thoát mà không chịu nổi cái thân nó dày dò đau khổ, nên có cái tư tưởng của Bà Ca Lê này là muốn bỏ cái thân này, mới nghĩ rằng ta là cái bậc mà đạt được cái tính giải thoát mà không chinh phục được cái thân đau khổ này, thì tìm cách muốn là hủy hoại cái thân này. Nên Bà Ca Lê mới là mượn cái dao để mà tự sát. Khi mà cầm cái dao lên thì cái tư tưởng xoay chiều, ai xoay chiều, nó trong cái tinh thần của Đức Phật tìm cái sự giải thoát không phải bằng cách này. Đang chuẩn bị như vậy thì cái tư tưởng xoay chiều lại bằng cách là nó đau khổ trong cái kiếp này là do cái tiền kiếp trước đã gây, mà muốn giải thoát thì không phải giải thoát bằng cách này mà giải phóng được cái thân đau khổ này. Thì ngay lúc đó nhận được cái sự vô thường sanh diệt của các pháp, kể cả cái thân này. Ngay lúc đó Bà Ca Lê chứng được A-la-hán. Đây là câu chuyện mà của trong Tăng Nhất A-hàm đã có đề cập, mà luật Tăng Kỳ đã dẫn ra. Rồi có một cái trường hợp của một cái phái mà ngoại đạo là chủ trương là không có nhân quả, không có người bị giết, mà cũng không có là tội lỗi của giết người. Cái phái này họ chủ trương á, nói chung là cái phái mà tà mạng ngoại đạo, mới nói là con người do bảy cái thân mà thành. Nó bảy cái thân mà thành. Một là đất nước gió lửa là bốn. Rồi thêm nữa là khổ lạc và linh hồn là ba, nữa là bảy. Thành một khi mà cái lưỡi gươm mà chặt đầu một người là lưỡi gươm này chỉ đi giữa của bảy cái thân này, nên không có người bị chết. Cái tội mà giết người nó không có. Cái phái này họ chủ trương vậy. Mà phái này thở xưa kêu là ba phù ca chiên viên, mà nói chung là cái tà mạng ngoại đạo. Thì cái tư tưởng mà không có người bị giết và giết người thì không có tội lỗi, thì ảnh hưởng cũng rất nhiều đối với trong cái tư tưởng len lỏi vào tư tưởng của hàng tỳ kheo vào thời Phật. Những cái dữ kiện mà đây là xảy ra vào cái thời Phật, cộng thêm là Đức Phật và thuyết cho hàng tỳ kheo là cái quán bất tịnh, thì cái giới này Đức Phật chế ra tại thành Tỳ Xá Ly, là Vajali đó, hay là Tỳ Gia Ly. Tất cả các bộ đều là nhất trí về cái địa điểm mà Phật chế giới là thành thành Tỳ Xá Ly. Bờ sông thì bờ sông Di Hầu, ở trong vườn Bà Cầu. Thì tứ phần cũng như tất cả các bộ khác, dầu không nói lập trượng, tứ phần dùng cái chữ mà vật lực và năng đề là đối tượng của cái giới này nêu ra. là cái tác giả để mà chế ra cái giới này. Hay nhưng mà cái từ khác của lập trượng thôi. Như ở trong Bộ Thập Tục nói là lập trượng, mà thứ phần là vật lực già năng đề, nó cũng là một tên chứ không phải khác. Thì khi mà Phật đã nói về cái pháp bất tịnh để cho hàng tỳ kheo trừ cái bệnh mà ái dục hay về cái sắc, nên Đức Phật phân ra nói giảng về cái là pháp bất tịnh. Khi mà Phật đã nói về cái pháp bất tịnh rồi thì Phật nói là ta muốn ở yên nội trong nửa tháng, trong 15 ngày mà không có một vị tỳ kheo nào mà được quyền đến thăm ta, hay là chỉ có trừ thị giả đem thức ăn thôi. Thì trong nửa tháng như vậy, những cái hàng tỳ kheo mà được Phật thuyết giảng về quán bất tịnh thực hành, nhiều vị từ chứng A-la-hán cho đến chứng được sơ quả, đệ nhị, đệ tam quả, thì cái quán bất tịnh nó thành công nhồm gốm cái thân này. Thậm chí quán mà nó sợ đây là một cái vật mà rất khổ sở đối với mình, nên là nhơ nhốt mà gốm như vậy. Nhiều vị thì coi là mình dám tự sát, nhiều vị thì không tự sát được, phải nhờ những người khác. Mà trong luật đề cập đó là lập trượng, nhờ lập trượng trả cái công cho lập trượng bằng y bát. Khi giết người rồi thì lấy y bát, đầu tiên là lập trượng mới giết một vị tỳ kheo. Khi mà giết tỳ kheo, cái dao dính máu mới đem xuống sông để mà rửa. Khi mà rửa như vậy, trên đường đi xuống tới dưới sông thì hối tâm, lập trượng mới nghĩ rằng tại sao như không mà mình giết. Rồi hối tâm, ngay lúc đó thì có con ma ba tuần, cái chỗ nó là phi nhân, đứng ở trên nước, hiện ra trên nước, mới là tán thán lập trượng, nói rằng là ông làm việc đó có phước, có công đức nhiều, tại vì ông độ những người chưa được độ, chứ không phải là tội lỗi vậy. Thì cái nghi ngờ cái giết người có tội lỗi của lập trượng về không còn nữa. Lập trượng mới là xách dao trở lên, mới là tuyên bố với hàng tỳ kheo là ai cần ta độ, độ cho. Thành là lập trượng có khi trong luật diễn tả, khi một ngày giết từ một người, 10 người cho đến có ngày giết 60 người như vậy. 60 mạng sống đã chết. Trải qua trong 15 ngày thì cái hàng tỳ kheo mất 500 tỳ kheo coi như sát với giết với nhau mà chết. Chết rồi, khi mà qua 15 ngày rồi Đức Phật mới ra. Thì có cái dịp mà nhóm chúng trở lại thì những cái bậc mà quen thuộc thường gặp đâu vắng mặt. Thì Đức Phật mới hỏi A Nan, cái trong cái giới thứ hai, giới thứ ba thì thấy luật đề cập đến là A Nan. Rồi mới hỏi A Nan vấn đề mà vắng bóng của một số tỳ kheo không thấy mặt nha. Mới hỏi A Nan, mới trình bày hết ba cái việc đó. Thì Đức Phật mới rầy với hàng tỳ kheo hiểu cái tinh thần của Phật nó sai đi. Tại về thuyết về cái quán bất tịnh là để đối trị với cái tham dục, chứ không phải là để mà mấy ông giết với nhau hay là muốn bỏ cái báo thân này. Nên Phật bắt đầu kêu là hàng tỳ kheo không nên thực hành cái quán bất tịnh nữa, mà thực hành gì? Cái pháp quán sổ tức. Thành đó là cái duyên khởi của tất cả các bộ đều là có cái duyên khởi chung chung như vậy, đều là đề cập đến cái quán bất tịnh này của Đức Phật. Thì trong cái phạm tướng của trong cái điều học này thì hộ đủ các cái điều kiện cần. Mà nó nói về, nói nếu mà nó giết người thì trong luật tạng đề cập đến cái vấn đề ngoài cái nhân ra còn thai và thở thai. Nếu mà nói về thai thì từ sau 49 ngày, cái sự mà giải thích của trong luật tạng là từ sau 49 ngày cho tới mà sắp sanh ra thì đó gọi là thai, tại vì cái luật căn nó đầy đủ. Còn từ cái ngày thứ nhất mà thụ thai cho đến 49 ngày mà thường thường trong kinh những cái ngày đầu gọi là cái ca la lạ. Cái từ gọi ca la lạ nó tượng tượng hình mà chưa có những cái căn trong đó, thì cái đó gọi là thợ thai. Mà xác định có trong lục tạng, nếu là một tỳ kheo có cái ý mà giết nhân thai và tạo thai đều là phạm ba la di. Từ cái nhân là khi sanh ra gọi là nhân, sau 49 ngày cho đến khi sắp sanh ra đó là tạo thai, rồi trước đó là tạo thai, phân ra trong cái ba giai đoạn như vậy. Mà trong một cái giai đoạn nào mà mình có cái cố ý giết đều là phạm ba la di. Thì thứ nhất này là bản thể tỳ kheo chưa mất. Đây là sử dụng cho những cái tỳ kheo như pháp, tỳ kheo còn bản thể. Thứ hai nữa là có cái tư niệm sát. Nếu có tư niệm sát đó là cái chủ động của trong tất cả các giới nha. Thứ ba là đối tượng là người thai và tạo thai. Thứ tư là tìm mọi phương tiện, hoặc là giết bằng cách này cách khác, đưa dao cho người giết, là mình khuyên cho là họ chết, hay là đủ mọi phương tiện nào mà người kia mạng chung. Thứ năm nữa là giết đúng đối tượng. Thứ sáu là người kia đã qua đời, đó là sáu cái điều kiện đó coi như phạm ba la di không thể cứu. Đó là nó ba la di á. Hai thầy nói lại là thứ nhất là bản thể tỳ kheo chưa mất. Thứ hai là có tư niệm sát, là cố ý. Thứ ba là đối tượng người thai và tạo thai. Thứ tư là dùng các phương tiện. Thứ năm là đúng đối tượng. Và thứ sáu là người kia mạng chung. Đúng đối tượng mới là ba la di nha. Còn không đúng đối tượng không phải ba la di. Như có vị tỳ kheo đó đi khất thực, đến ngang nhà dâm nữ, dâm nữ kia mới nói là thầy phá thai cho tôi cúng dường cho thầy những cái thức ăn. Vị tỳ kheo nói là tôi không có phương tiện thuốc gì vậy, thôi đưa bụng tôi đạp cho. Thì tỳ kheo mới đạp cái thai kia. Cái thai không chết, bà mẹ chết. Nó thì coi như là không kết ba la di. Tại vì cái tỳ kheo này muốn giết, phá cái thai đó, giết cái thai đó, nhưng cái thai không chết, bà mẹ chết, thì không đúng đối tượng của ông tỳ kheo này giết. Nên là trong luật không kết là ba la di, mà kết gì? Thâu lăng giá thôi. Cái này là có ghi ở trong luật tạng nha. Còn có một cái tỳ kheo ni đi khất thực, cũng gặp dâm nữ đó, mượn phá thai. Tỳ kheo ni nó tôi không mới biết thuốc biết gì, đưa cái bụng tôi cắn cho. Thì cắn cái thai chết, bà mẹ không chết. Thì coi như tỳ kheo ni là phạm ba la di, giết mà đúng đối tượng. Đúng đối tượng này, đó là trong luật mới đưa ra. Thì đó là ba la di này. Còn nếu mà nó thâu lăng giá, thâu lăng giá này là giết phi nhân hay là chư thiên hay là những cái loại mà biến hóa. Nếu mà nó biến hóa nè, là có loại thú nó biến hóa ra hình người nha. Ví dụ như nó là rồng, có thể là biến hóa ra người được. Tại vì có một thời Long Vương thấy thích cái nếp sống của một cái vị sa môn vậy, Long Vương mới hiện ra một cái người để mà thọ giới. Khi mà thọ giới này là tới phiên mà cái vị tỳ kheo rồng này ở nhà để mà trực trong cái tinh xá mà ngủ quên đi. Thì trong là rồng nó có hai cái giai đoạn mà có thể hiện ra nguyên cái hình trạng đó. Thứ nhất là dâm dục, mà thứ hai nữa là ngủ. Thành ở nhà ngủ quên đi. Hàng tỳ kheo tất cả đều đi khất thực. Tới trưa về thì nghe cái tiếng mà thở ngái của con rồng này, nó ngủ như là tiếng sấm mà. Nhìn vào cửa thì thấy những cái thịt rồi nó lòi ra phía trong cái cửa. A Tỳ Hàm Tỳ Kheo la lên thì coi như rồng nó hiện lên nguyên hình, nó nguyên hình là vị Tỳ Kheo như cũ rồi. Ha, thì cái việc này được thưa lên Đức Phật. Ha, thì Đức Phật mới hỏi ra thì đây là một cái long dương mà hiện đã nguyên hình vậy. Ha, thì Đức Phật mới kêu là xả giới, hay là không cho thọ Tỳ Kheo. Duy nhất Tỳ Kheo đó là người thôi, chứ cái loài phi nhân, cái loài biến hóa không được thọ, thì duy nhất là người. Đối với cái thinh văn là đối tượng là cái người, là thuộc về nó là cái pháp khí. Thành là khi mà thành Phật thì ở dầu ở cõi nào có phước báo mấy cũng trở là làm một kiếp người rồi mới là thành Phật được, nhớ mấy ông đại nhớ mới thành Phật được. Duy nhất là từ là người. Thành là trong cái luật này nó nếu mà giết người là phạm ba la di. Người là coi như là cái mà quý nhất trong các loài. Thành là đối tượng của cái giới này đó là người. Thành là nếu mà thâu lan giá là chư thiên, nếu mình giết chư thiên hay giết là phi nhân. Hồi nãy thầy nói biến hóa là loài súc sanh mà là biến hóa, nó dùng chữ biến hóa. Còn là phi nhân là không phải người. Thí dụ là quỷ thần mà hiện ra người, đó là phi nhân. Còn là hai loài trời thì tất cả nếu mình có giết những cái loài đó đều là phạm thâu lăng giá mà đó. Nhớ giàu có là chư thiên hay là cái phước báo nhiều hơn mình, nhưng mà có giết cũng phạm thâu lăng giá chứ không phải là phạm ba la di. Nó là duy nhất là loài người thai và thợ thai mới ba la di đó. Đó là nói thành sao là muốn đại nhớ nó. Nếu mà nó là phi nhân đó thì biết là cái loài quỷ thần. Còn cái biến hóa là biết là loài rồng hay là những loài này loài kia, nó biến hóa ra thành người. Nó những cái loài đó không phải mình giết có loài rồng nha. Rồng nó biến ra thành người, mình biết mình giết người, nhưng mà coi kỹ lại cái đó là biến hóa của loài rồng, hay là cái loài người biến hóa của phi nhân, hay là cái sự mà thị hiện ra của quả trời, đều là phạm thâu lăng giá chứ không phạm ba la di. Thứ hai nữa là giết không đúng đối tượng giết là phạm thâu lăng giá. Rồi nếu mà đọc kiết la là giết tám bộ quỷ thần hoặc là súc sanh biến hóa nhưng mà cố giết mà không chết, đó là thâu lăng giá. Nếu mình giết mà chết đó là thâu lăng giá, mà không chết là bộ kiết la. Thứ ba là lời cái kiết la thật loài người nhưng còn ngờ mà giết mà không chết. Mình coi như là cái mình ngờ là không biết phải người hay là người mà khi giết không chết, đó phạm đột kiết la. Còn trường hợp mà không phạm là mình ngộ sát, không có cái cố ý trong đó, là không có cái tâm mà tư niệm mà sát, hay là cuồng si tâm loạn khi Phật chưa giới giới, vân vân. Những đó là cái có những cái trường hợp mà không có phạm, thì trong trường hợp này không phạm rất nhiều. Thì trong này thầy nêu ra một cái số vấn đề mà cầm dao đưa cho người giết. Hay trường hợp này là có trong luật tạng đưa rất nhiều, cái bộ ngũ phần cũng có, bộ tứ phần cũng có. Như trong cái bộ mà căn bản thầy có soạn ra là cái trường hợp của cái thợ săn nè, hay là trường hợp mà cái người bệnh nhờ một cái người khác, một vị tỳ kheo khác để mà là đoạn mạng mình khi cái bệnh mà nó hoành hành, nó đau khổ vậy. Thì kể cái chuyện mà có thiện ngữ với Kiết Tường. Thiện ngữ là một trước là một cái thợ săn, Kiết Tường là một trưởng giả, hai người đều bị xuất gia. Thì thiện ngữ này có những cái người cháu cũng làm thợ săn, mà thiện ngữ Kiết Tường là hai vị tỳ kheo mà thân với nhau, mới cất cái am ở trong rừng để mà ở. Một hôm Kiết Tường nó bệnh, cái thiện ngữ mới đi kiếm thuốc, mà đi kiếm thuốc trong cái thời gian nó nhờ mấy đứa cháu nó ở nhà nó săn sóc. Nhưng Kiết Tường thì thấy cái sự đau khổ của mình, cái thân mà dày dò mà bệnh từ lâu như vậy, thì muốn tìm cách để đoạn cái mạng sống này. Thì nhờ những đứa cháu để tìm phương tiện là coi như là chặt cổ cái tường để cho đoạn mạng sống. À, cuối cùng những đứa cháu này nó nghe lời của ký tường, nó thành là sau thiện ngữ trở về thấy cái cảnh đó thì ký tường nó đã chết. Thì cái việc này đem đến cho Phật để hỏi, thì thiện ngữ mới trả lời rằng con không có ý gì vấn đề đó. Thành Đức Phật đó là vậy thì không có kể như là cố ý sát, nhưng mà đối với cái người bệnh, nhờ người nuôi bệnh thì phải là phải cái người có trí chứ không phải là cái người vô trí nuôi bệnh. Thầy đã dặn những hàng tỳ kheo, nếu mà cái người nuôi bệnh, cái người nó có mấy cái điều kiện mà được quyền là nuôi bệnh trong đó, thì cái này trong cái bộ căn bản cũng đề cập với những cái chuyện mà có hai tỳ kheo Đà Sách Ca với Ba Lạc Ca, nó là hai vị này cũng là thân với nhau ở một cái tỉnh thất vậy. Thì một hôm Ba Lạc Ca này về bệnh, nó đói hay là nửa đêm mà khóc nè, thì Đà Sách Ca mới là tìm cháo và thuốc. Thế thì ở trong này bộ căn bản nó ghi rất là dài dòng nha, có hai vị này. Đà Sách Ca mới đi kiếm thuốc nửa đêm nè với kiếm cháo về cho Ba Lạc Ca. Vì Ba Lạc Ca mới nhà mới là đói, mới la lên thì cái hàng tỳ kheo từ gần đó mới đến hỏi bệnh gì, mà nói là bệnh đói. Thì sẵn tỳ kheo ở kế bên đó là có những cái nước thịt, những cái cháo mà còn chiều hôm qua là còn như vậy. Thì mới hỏi Ba Lạc Ca nó cần, thì họ đem qua cho Ba Lạc Ca dùng, coi như là no như vậy. Thì không còn khóc la nữa. Thì Đà Sách Ca mới là tìm thuốc cũng như là những cái thức ăn đem về. Thì kêu Ba Lạc Ca để mà ăn những thứ đó để mà khỏi có bệnh đói. Thì Ba Lạc Ca mới nằm im. Thì Đà Sách Ca mới là than, nó nếu mà bệnh mà bây giờ có những cái thức ăn, những cái thuốc như vậy, không ăn như vậy, không uống thuốc thì chắc cũng mạng sống cũng khó mà qua khỏi. Khi nói vậy rồi, những hàng tỳ kheo gần mới nói thầy khéo lo. Khi mà thầy tiêm thuốc rồi thì ở nhà không ăn hết cái nồi cháo của tôi, còn bụng dạ đâu nữa mà đói để mà. Thì Đà Sách Ca mới là bực lên. Nửa đêm mình bỏ hết những cái gì mà mình đi tìm thuốc, tìm thức ăn, mà nhà ăn những cái thứ mà không nên ăn như vậy. Thì Đà Sách Ca mới là quát lên mới nói, thầy ăn thầy uống những cái đó còn không tốt bằng là hơn là thầy uống thuốc độc. Mắng nhiếc cái Ba Lạc Ca vậy. Ba Lạc Ca rất là hổ thẹn. Rất hổ thẹn vì cái sự lời mắng nhiếc của bạn mình đấy. Nên Ba Lạc Ca mới là sẵn có những cái viên thuốc trong đó lấy uống. Uống rồi là tự nhiên sao đó mấy tiếng đồng hồ Ba Lạc Ca coi như là chết. Chết thì cái việc này những hôm sau đưa tới Phật, hay Đà Sách Ca mới là nếu như vậy mình có tội hay không. Trong này căn bản mới đưa ra là Phật chưa kết tội, tại vì không cố ý, chỉ một con lời nói mà những người kia chết. Thì trong cái bộ căn bản đưa rất nhiều câu chuyện mà liên quan đến cái sự chết bằng cách mà nó vô tình, không có cố ý trong đó. Thì hoàn toàn những cái phần đó là không có kết tội. Còn những cái mình cố ý mình đưa những cái dụng cụ mà cho người kia giết tự sát thì cái đó là những cái trong cái tứ phần, ở trong cái ngũ phần có những cái chuyện mà có người bệnh hay người bệnh dày dò đau khổ vậy. Thì những khi mà Phật đã cấm hàng tỳ kheo không được đưa dao hay là trực tiếp giết người kia hay là đưa dao cho người kia sát, thì mới dạy bằng cách bằng cách là uống thuốc độc, bằng cách này kia nọ. Đó là những cái lời mà trong những cái bộ luật mà Đức Phật đưa ra dạy bằng cách hay là tay mình cầm dao đưa cho người khác, hay là miệng mình dạy những cái lời nói lên mà người kia rốt cuộc là chết, thì đó là những cái kết tội trực tiếp ở trong những trong trong cái bộ luật. Còn cái trường hợp mà không có không cố ý mà chết nè, trong cái tứ phần cũng như trong ngũ phần cũng đưa rất nhiều nha, như là có vị tỳ kheo mà làm nhà tắm rồi truyền gạch với cây lên thì vô tình mà rớt cây rớt đá cho hàng tỳ kheo dưới chết đó, thì Đức Phật nói là không tội, mình không cố ý, nhưng mà đối với hàng tỳ kheo không nên. Thì Đức Phật sẵn đó, Đức Phật mới dạy hàng tỳ kheo, giả như người thế gian họ làm một ngày thì đối với người tỳ kheo chỉ là một buổi thôi, còn những cái vật nào mà nặng, cái người thế gian họ một mình, họ một người làm, thì hàng tỳ kheo nên chia làm hai người hoặc là phân giác những cái đó. Mà hàng tỳ kheo cũng không nên mà làm cái lao tác mà nó cực nhọc giống như cái người thế gian. Cái tư cách của một vị tỳ kheo sống cái đời sống làm sao nó thanh thoát hơn ha. Thành mình thấy Phật dạy rất kỹ nha, mình không phải là một nông dân, mình không phải là một cái công nhân mà nó là lao động mà nó ha. Tại vì đối với một cái nếp sống của một vị tỳ kheo là sống với đời sống cái tinh thần nó nhiều hơn là sống mình sống với cái vật chất, cái thể xác. Trong cái phần mà không có phạm này liên quan đến cái nhóm mà thập thất quần tỳ kheo, mà cái vấn đề thập thất quần tỳ kheo mà thọc lét mà một vị chết ở trong đó, thì cái chuyện đó mới để chắc học luật có mà biết rồi phải không. Trong 17 vị tỳ kheo trong luật có đề cập rất nhiều, một là luật quần tỳ kheo, hai là thập thất quần tỳ kheo. Sở dĩ Đức Phật đưa ra là 20 tuổi mới được thọ giới tỳ kheo, đó là cái nhóm mà thập thất quần tỳ kheo, 17 vị tỳ kheo trẻ đệ tử của Mục Kiền Liên, nhỏ nhất là 12 tuổi mà lớn nhất là 17 tuổi. Là lúc mà Phật chưa có đưa ra là tỳ kheo 20 tuổi, tại vì cái nhóm này khi cái mùa lạnh thì chịu không nổi, hoặc đói nửa đêm mà khóc là ré lên mà khóc là chịu đói không được. Rồi Đức Phật mới nói là từ đây trở về sau, nếu mà thọ tỳ kheo thì phải có 20 tuổi trở lên, chịu đựng được cái sự mà nhục mạ, chịu đựng được cái sự mà mũi mòng hay là cực khổ. Thành đó Phật mới chế từ đây trở về sau 20 tuổi trở lên mới được thọ giới tỳ kheo. Đó là do cái nhóm này. Mà cái nhóm này luôn luôn lúc nào cũng, tại trong luật nó thấy chế rất nhiều liên quan đến, mà cái giới mà cái giới mà giấu y bát cũng liên quan đến nhóm này. Tới cái giờ mà họ đi thọ trai của cái nhà kia mời, bị những hàng tỳ kheo kia dụ, hay dụ rồi đi tắm là xuống với dưới giếng đây mà tắm, có ai lặn cái hơi là dài nhất mới rủ cái thập thất quần tỳ kheo để y bát ở trên mới xuống mà là lặn. Lặn hàng tỳ kheo lớn này mới lén lên rồi gọi là lấy y bát ôm đi hết. Rồi thấp quần tỳ kheo lên không có y mặc, rồi đứng nó khóc ré lên như vậy. Thì cũng có liên quan đến là Phật mới cấm không được giấu những cái y bát của những tỳ kheo khác. Hay rồi là liên quan đến là chọc lét để mà chết một cái tỳ kheo nhỏ trong cái 17 cái vị tỳ kheo đó. Thì liên quan đến nhiều ở trong này. Rồi liên quan đến cái một cái vị tỳ kheo mà xô người cha mà chết cũng là không có tội. Có hai cha con, một vị tỳ kheo kia nghèo trước khi đến xuất gia, rồi rủ nhau đi xuất gia. Xuất gia thì ông cha già, thì ông con này còn trẻ, nên mà đi đi thời gian, rồi tới gần trưa như vậy, gần tới cái tinh xá nghe đánh kiển ở trong chùa là sắp tới cái giờ mà thọ trai. Thì ông con mới là thúc ông cha đi nhanh, vì ông cha nó già đi không nổi. Thì ông con mới đằng sau mới là xô, dùng tay để xô nhẹ nhẹ lưng của ông cha, nên không khéo ông cha ông dấp đá là ông đập đầu chết rồi. Ông con mới khóc mang y bát vô tinh xá. Hàng tỳ kheo mới hỏi sao vậy, mới nói là vô tình mà xô ông cha là chết như vậy. Thì đem thưa lên tới Đức Phật. À, Đức Phật nói là ông đem cái tâm nào mà xô ông cha, thì ông con nói là vì muốn ông cha đi nhanh chút để kịp thọ trai, nên vô tình mà ông cha ngã ra chết. Thì Đức Phật mới nói là không tội. Nhưng mà hàng tỳ kheo đối với những người già cả không nên có những hành động như vậy. Thì Đức Phật sẵn mới nói chẳng những cái đời này ông con ông giết cha không có tội, mà nhiều kiếp trước ông con nào cũng từng giết cha mà cũng không tội nữa. Mấy hàng tỳ kheo muốn thắc mắc là bước có quá khứ như thế nào, Đức Phật mới kể lại là có một cái kiếp hai cha con này làm thợ giặt. Hai giặt y là phục của những người ở trong thành, mà cái bữa đại hội đó đồ đạc rất nhiều nên ông cha làm rất là cực khổ. Đứa con tới trưa mới đem thức ăn ra cho ông cha, thì thấy ông cha quá mệt như vậy, con nói là thôi cha ngồi nghỉ chút xíu con giặt thế. Thì ông cha mới là dựa gốc cây thiêu thiêu nằm, là dựa gốc cây ngủ. Đứa con nó giặt nó nhìn lên ông cha, nó thấy ruồi nó bu trên đầu ông cha. Rồi nó đuổi hoài không chịu đi, nó xách cái cây lại, nó tao còn sống ở đây mà mày hút máu cha tao. Nó lấy cây nó đập trên đầu và ông cha đã dở đầu rồi chết. Trong cái bộ căn bản nó đưa ra cái chuyện mà những cái chuyện mà liên quan đến đời sống của hàng tỳ kheo và thờ Phật rất nhiều nha. Cái bộ căn bản thuyết nhất thiết của bộ Tỳ Na Gia, mình đã biết là cái bộ này là cái bộ di dịch của Táp Mà Đa, mà cái bộ này được dịch sao chót các bộ Quản Luật á là thế kỷ thứ mấy. Hôm trước khi chúng ta học đó, là cái bộ căn bản thiết nhất thiết của bộ này nó là ngài Nghĩa Tịnh ngài dịch vào cái thế kỷ thứ 7 thứ 8, là 700 mấy đã dịch sao chót á thầy. Là cái bộ này nó từ cái tạp sự Tỳ Na Gia cho đến Bách Nhất Yết Ma thuộc về cái bộ căn bản, mà ghi lại rất đầy đủ về cái chuyện mà liên quan đến đời sống của hàng tỳ kheo với Phật quá nhiều đối với tất cả các bộ khác. Thành cái bộ căn bản này đưa nhiều cái chuyện, hay như chuyện có như là có cái chuyện mà liên quan đến cái giới sát nè, cái chuyện tiểu quân với đại quân, là mới đại nghe chưa, nghe rồi phải không? Hay về cái vấn đề mà tiểu quân phá thai á, nghe phá thai. Thì mình thấy mà trong cái kết tội của trong giới của Thinh Văn thì chỉ là kết rất kỹ về cái thân tam khẩu tứ, mà cái ý thì không có. Mà mình biết là nếu mà không hiện ra những cái gì trên cái thân, trên cái miệng thì không cách nào mà kết tội được. Cũng như cái chuyện mà của tiểu quân là nói là có ông trưởng giả, ông trưởng giả kia coi như là sanh ra hai đứa con, cái người lớn đặt là đại quân, cái người kế sau này sanh ra đặt là tiểu quân. Thì thời gian cái người vợ qua đời thì ông trưởng giả này mới nghĩ rằng những đứa con nó lớn nó cần có lập ra gia đình, nên ông trưởng giả mới là cưới vợ cho cái ông đại quân. Khi cưới vợ một thời gian thì trưởng giả qua đời, thì cái ông anh Long Đại Quân này ông nói rằng là cái tài sản của tổ tiên để lại, người cha để lại, mà nếu mà không làm gì một ngày nào đó tài sản sẽ khánh kiệt đi, nó ngồi không mà ăn như vậy. Thì Đại Quân mới nói với Tiểu Quân là anh sẽ đi xa để buôn bán để có một cái số tài sản nó nhiều hơn, chứ không khéo để nó khánh kiệt. Thì em ở nhà là em có bổn phận phải là săn sóc người chị dâu, coi như là chị ruột của em như vậy. Thì nói vậy rồi thì Đại Quân mới đi xa. Đi lúc đầu thì có thơ từ rồi về thăm, vì cái sự buôn bán bận rộn nên là thơ lần vắng đi mấy năm trời như vậy. Thì trong Lục Tạng cũng kể cái nghiệp của cái người nữ thì coi nếu mà sung túc đầy đủ những cái vật dụng thì cái tâm lý sinh lý họ rất là bề bộn, họ ưa sanh ra những cái chuyện mà cái dục vọng, họ đòi hỏi rất nhiều. À, thành mình thấy, à, mình thấy cái này cái tâm lý của cái chung chung nha, là người nữ đừng cho họ không. Mà cái này, cái vấn đề mà này là trong chùa, nhất là ở ngoài Bắc thể hiện rất nhiều nha. À, thành hồi trước á, thầy này học nghe Hòa Thượng Quán Độ, à, Hòa Thượng Ưa Kể, trước đầy sao vơi này kia nọ đó, cái chùa ở trên núi nè, cứ bắt mấy cái, à, cái ni trẻ gánh nước từ ở dưới lên, lên rồi mấy sư bà coi như là đổ hết, rồi tối ngày là gánh vậy. Để xong để cho cái sức này nó kiệt đi, nó ít có đòi hỏi. Hay là những cái cây rơm ta làm ruộng á, đậu rơm lên cái chất thành đống đống rồi tóc xuống cứ làm vậy, à, để cho cái thân nó mệt nhoài, nó không có đòi hỏi gì nữa. À, đó là nói về hồi xưa nha. Hay là ăn cháo mà là thấy kèo á, hay là ăn cháo loãng, hay chứ là dầu dư gạo dư thóc này kia nọ có thể là bỏ hay là cho người khác. À, tu cái tính cách mà nó khổ hạnh, mà mình thấy thánh huệ là tu cái nếp sống mà khổ hạnh đó nha. À, là nó cái dục vọng của mình nó ít, như ở trong 10 điều tâm niệm đó. Nếu mà nó bệnh đó, thì coi như là nó không có đòi hỏi, nó không có ham muốn gì nữa. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không tật bệnh đó. À, không tật bệnh dục vọng dễ sanh. À, thì mình thấy những cái đó là những, nếu mình biết dụng công thì cái bệnh mình cũng là cái tu nó tốt nữa. À, mà à, cái tâm lý chung của các cái người mà kinh nghiệm đi qua vậy đó. Nếu mà nói, tại vì cái tâm lý sinh lý của người nữ nó bề bộn hơn là của người nam, cái sự đòi hỏi cái dục vọng nó rất nhiều. À, thành là tìm mọi cách mà ức chế. À, thành mình thấy, à, mình thấy trong luật cũng đề cập đến vấn đề mà cái giai đoạn mà người nữ mà có kinh kỳ này kia nọ, là trong luật dường như cũng có, à, có đi dạy cái lúc đó là ức chế. Nếu người nữ mà ức chế quá thành nó bệnh, phải tìm cách này cách khác để mà giải tỏa những ức chế của người nữ bằng cách mà lao động hay bằng cách gì đó chẳng hạn. Thì cái đó là cái mà rất hay diễn ra mà khoa học nha. À, là trong luật mà bộ căn bản cũng kể thì cái vợ của đại quân này hay vì cái sung mãn này, cái cơ thể nó đòi hỏi, mà đòi hỏi cái dục vọng, nên cái người chồng đi vắng, à, thì cái người chị dâu này tìm đủ cách để mà ép tiểu quân thay vào trong đó. Mà tiểu quân vì cái lời của anh mình nên không thể, không nỡ làm ba cái việc đó. Hay vì cái lời anh mình dạy coi như là người chị ruột vậy. À, thì nhiều lần mà khuyến dụ tiểu quân đã từ chối, thì người chị dâu mới ôm gói bỏ nhà trở về quê của mình, à, là xin với cha mẹ tìm cái người phu chủ khác. À, nhưng mà cái đó mà tối kỵ của xã hội Ấn Độ, nên là tìm cách mọi cách để mà khuyến dụ, à, tiểu quân. Cuối cùng rồi tiểu quân ưng thuận ở với chị dâu mình. À, thì bà chị dâu mới có mang, à, có mang. À, thì một hôm được cái thơ của ông anh mình từ xa gửi về, à, nói là sắp trở về làm ăn buôn bán rất là thịnh vượng. À, thì người em rất sợ. À, tiểu quân rất sợ, mới nghĩ rằng trên thế gian không có việc cái gì mà lớn bằng cái việc đó. Mà thường thường, à, thì trong miền Nam này có cái câu mà, à, là gì, nhất hôn nhân, nhì điền thổ, vạn cổ chi thù. Là hai cái điều này, hai điều mà coi như thù hận nhau đó, mà điền thổ rồi với coi như là hôn nhân, cha con giết nhau, anh em mà giết nhau, mà cái vấn đề này nó thành là cái tiểu quân rất là sợ, mới nghĩ đủ cách. Ha, đủ cách, không có cách nào hơn tam thập lục kế với làm tỳ kheo là an ổn nhất, nên tiểu quân mới là xuất gia làm tỳ kheo, vào rừng Thải Đa ra làm tỳ kheo đi. Tiểu quân mới có một người bạn thân là thầy thuốc, một hôm đó đến nhà để thăm, thì tiểu quân đi vắng, được chị dâu của Tiểu Quân nói là Tiểu Quân đã đi xuất gia rồi ha, thì cái ông thầy thuốc này mới là chạy là tìm Tiểu Quân tâm sự, thì Tiểu Quân mới nói rằng cái nguyên nhân mà đi xuất gia đó là vì cái việc mà xảy ra có với người chị dâu có cái bào thai. Thì ông thầy thuốc nào nó tưởng cái việc gì, việc đó thì việc nó rất là dễ đối với tôi ha, mà cái chỗ này chỗ Đức Phật chịu nha, chịu thua Tiểu Quân, không bắt tội Tiểu Quân được ha. Thì ông thầy là ông thầy thuốc mới nói, lúc mà nói như vậy Tiểu Quân không cản, trên thân tam khẩu tứ không có một cái gì mà hiện lên để mà ngăn cản hay là sự đồng tình. À, nên cái ông thầy thuốc này về đó là hốt một thang thuốc phá thai mới đem lại cho chị dâu của Tiểu Quân. Nó đây là món quà quý của Tiểu Quân gửi cho cô. Cô cố gắng mà uống thì coi như là an ổn nhất. Thì khi mà uống rồi cái thai bị trục, thì tiếng đồn lúc đó nó là tỳ kheo Tiểu Quân phá thai. Thì tiếng đồn khắp ra thành như vậy, tới tai hàng tỳ kheo. Tỳ kheo mới đem việc này thưa tới tai Phật. Phật mới kêu Tiểu Quân lên rồi hỏi. Thì Tiểu Quân mới nói rằng là có ông kia ông làm thuốc, trình bày hết như vậy. Như Phật hỏi là ông có đồng ý hay không, ông có cản hay là ông có chấp thuận hay không, thì diễn tả hết những cái gì đó của Tiểu Quân. Nên Phật không có bắt Tiểu Quân là cái người mà phạm tội ba la di này được. Thì cái việc đó nó xảy ra như vậy. Thì tới cái ngày mà đại quân về, khi mà về thì trong cái bộ luật căn bản này cũng nói là người nữ khi mà thiện thì họ thiện cũng nhiều, mọi ác thì ác nó không lường được. Khi mà đại quân mà về gần tới, vợ của đại quân tìm mọi cái hình thái để mà kết tội Tiểu Quân, nói với ông chồng mình là khi mà anh mà đi rồi, ở nhà em bị Tiểu Quân cưỡng bức đủ cách như vậy. Thì nghe nói như vậy thì đại quân rất là bức xúc, là nói là rồi hỏi đâu rồi. Thì người vợ mới nói là Tiểu Quân đã đi xuất gia rồi. Thì đại quân nói là cái thành trì của Tinh Xá hay của Già Lam cũng không bảo vệ được những người tội lỗi, thành đại quân mới đi tìm Tiểu Quân để mà giết. Thì khi mà đại quân đi tìm vô rừng Thệ Đa mới thấy tỳ kheo rất đông đang ngồi, thì tìm một hồi lâu mới là nhận ra em mình đó là Tiểu Quân, mà không thể là trực tiếp giết được. Thì Tiểu Quân mới ra tìm thợ săn, gặp thợ săn giá cả hẳn hoi rồi, thì mướn thợ săn giết. Khi mà đưa tiền thợ săn rồi thì thợ săn mới nghĩ rằng hàng tỳ kheo được bảo vệ của vua chúa cũng như những quan quyền, mà giờ mình lấy tiền mà giết một vị tỳ kheo chưa hẳn là gia đình mình sống yên ổn, có thể là khó. Còn cái ông mướn mình đây là ông lạ, là có thể là mình trở lại mình giết ổng yên ổn hơn, tiền đã nắm rồi. Thì trở lại cái ông thợ săn này giết đại quân. Thì đại quân mới nghĩ rằng đây là Tiểu Quân biết trước cái việc mình muốn giết anh ta, nên là đại quân mới phát nguyện rằng dầu có chết sanh cõi nào, sanh ra cái con gì cũng là làm sao trở lại được hại Tiểu Quân. Thì nên vì cái ác tâm đó mà đại quân sanh vào một con rắn độc nhỏ, mới là nằm ở trên cái trong cái kẹt cửa của cái phòng của Tiểu Quân, để mà khi Tiểu Quân là có đi ngang có thể là phun nọc độc giết Tiểu Quân. Nên một hôm nửa đêm Tiểu Quân thức dậy là mở cửa ra, con rắn nó bị kẹp mà nó chết. Nó chết, chết vì cái hận, cái tâm niệm ác như vậy, sanh trở lại là con rắn nhỏ hơn, kỳ là nằm ở trên cái trên cái đầu cửa. Nhưng lần thứ hai cái đầu cửa mở ra cũng bị chết. thành rắn này lần thứ ba sanh trở lại, là không nằm ở trên kẹp cửa, đầu cửa nữa, mà nằm ở dưới chân giường, chỗ mà đôi dép của tiểu quân. Nó lần thứ ba nè, tiểu quân chúng mang đôi dép đạp rắn này, nó chết lần thứ ba. À, thì càng cái tâm niệm nó ác nọc độc này, nên con rắn rất là nhỏ thì nằm ở trên cái sào y của tiểu quân. Đó lần thứ tư nè mới là cắn tiểu quân được. Khi mà cắn tiểu quân rồi thì tiểu quân mới la lên, lúc đó tiểu quân đã chứng a la hán này. À, thì la lên mấy con rắn gì rất nhỏ mà nó cắn rã rời tứ đại sắp phân ly, thì Xá Lợi Phất nghe la như vậy mới chạy qua, thì thấy sắc mặt của tiểu quân nó còn tươi tỉnh. Mới Xá Lợi Phất nó tại sao mà thấy thầy la như vậy mà thấy sắc mặt thầy còn bình thường, thì tiểu quân nó mới cái người mà làm chủ được cái tứ đại trong cái ngũ uẩn, thì khi mà chết thì không có cái gì mà nó thay đổi. Thì cái chuyện mà xảy ra để thầy muốn nói rằng vấn đề mà phá thai của tiểu quân ở trong bộ căn bản là nêu ra để mấy thầy thấy rằng là cái luật thinh văn căn cứ vào cái thân tam khẩu tứ để mà định tội. Còn những cái trong cái ý thì mình xét ra, nếu vậy là tiểu quân cũng có cái ý chắc chắn rằng là ngầm có cái ý làm sao phi tan cái bào thai. Thành là tóm lại về cái giới sát nè, thành là nó khó mà rất dễ phạm, cái thời này rất dễ phạm. Nếu mà nó giết người á thì bây giờ cũng khó phải không? Nhưng mà cái dễ nhất của hàng tỳ kheo ni bây giờ là gì? Phá thai. Cái phá thai cái mà rất khó vậy. Thành khi mà chúng ta học rồi chúng ta thấy rất là cẩn thận, mà mình thấy cũng không có lạ gì. Nếu một tỳ kheo cái giới thứ nhất mà nó phá rồi thì giới thứ ba nó rất là dễ dàng, phải không? Rất là dễ dàng, nó bình thường đó, chứ không có gì mà nó vì cái sĩ diện, vì cái việc này việc kia chẳng hạn. Thì cái này là thành do đó chúng ta khi mà học đồ rất cẩn thận về cái phương diện này. Khó. Hôm nay là cái giới thứ ba là cái giới sát, mà mấy thầy cũng phân biệt đó là cái nó sát nhân, là cái giới mà nặng của trong cái bốn giới ba la di. Trong cái giới mà cái thiên ba la di này chúng ta mà nó cũng có thể là nó dễ phạm, cũng có thể là khó. Khi mà nhất là vấn đề mà cái vô tình đối với cái người bệnh, cái việc này mình gặp rất nhiều nha. Có khi là trong luật cũng đề cập mà cũng ảnh hưởng rất nhiều đối với cái giới của hàng tỳ kheo á. Đôi khi mình vô tình mình khuyên những cái người đó, là trong luật cũng đề cập là cái trưởng giả nó có một vị tỳ kheo đó đi xuất gia, rồi mà khi mà trở về nghe ông cha mình là bệnh khuyên cách này cách khác. Rồi ông cha theo cái lời khuyên đó mà muốn bỏ cái báo thân này khổ sở như vậy để mà hưởng cái báo thân khác nó nhẹ nhàng hơn. Nên là trong luật tạng cũng là nêu những cái vấn đề này ra. Đức Phật đó cũng rất là cẩn thận, tại vì cái người bệnh cái tinh thần họ rất là yếu đuối, rất là yếu đuối, nên cái khuyên là khuyên có một vị tỳ kheo tác động rất nhiều về cái tâm lý của một cái người bệnh, và hàng tỳ kheo cũng rất là cẩn thận về khuyên đó. Thì trong cái giới này nó khác cái giới Bồ Tát là không có tùy hỷ nha. Tùy hỷ sát đó, thấy người ta giết rồi mình tùy hỷ cũng là mang tội ngang cái sát. Thì trong tứ phần cũng có đề cập là có một cái tỳ kheo mà tự sát á. Nếu mà nó là tự sát là phạm ba la di không? Nếu mà tự sát á, nếu mình tự vẫn uống thuốc độc hoặc giả là mình tự mình giết mình thắt cổ hay nhảy lầu là phạm ba la di không? Phạm không? Không phạm. Nhưng có một cái tỳ kheo ở trên lầu nhảy xuống tự vẫn mà quên con tỳ kheo dưới đất này, rớt trên đầu tỳ kheo ngồi dưới đất, tỳ kheo dưới đất cũng chết. Nó trong luật tạng cũng có đề cập đó. Rồi đem đến Phật, Nghe Phật nói tỳ kheo dưới mà chết đó, thì không tỳ kheo mà nhảy xuống ông không có tội, ông đâu có cố sát đâu, ông sơ ý thôi, cái này ngộ sát á. Hay nhưng mà kết tội ông có tội thâu lăng giá, tại vì ông tự sát, tự thành. Mình thấy đưa dao cho người mình giết người hoặc giả đưa dao cho người chết khuyên du cho chết, chứ đâu có nói là tỳ kheo mà tự giết là phạm ba la di đâu có, tự mình sát không có. Ngay chính tay mình đưa cho người khác hay chính tay mình giết người khác nó phạm ba la di. Trong luật cũng nói thêm nếu mình đoạn âm thì phạm thâu lăng giá, còn chặt một ngón tay phạm ba vật đề, là mình hủy hoại cái thân này, thành là tự sát nó không có hai con có phạm ba la di, mà tự phạm thâu lăng giá mà thôi. Trường hợp như tỳ kheo mà nhảy lầu tự vẫn, đó là về liên quan đến cái giới sát này. Để chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô thần thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng thề đạo vô thường thầy.